Chương 8. Tam đoạn luận nhất quyết đơn. Tam đoạn luận nhất quyết đơn, sau đây ta gọi ngắn gọn là tam đoạn luận đơn, là một dạng suy luận diễn dịch thông dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống thường ngày. Dạng suy luận này được nhà triết học cổ đại Hy Lạp Aristotle nghiên cứu kỹ lưỡng từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Ngày nay, trong logic học, người ta đã dùng những phương pháp hiện đại để nghiên cứu loại suy luận này và đưa ra những hệ thống chuẩn hóa khác nhau về nó. Đặc biệt, đã có nhiều chương trình về tam đoạn luận đơn được viết cho máy tính. Có thể nói rằng, thái độ hoài nghi hay thậm chí là phủ nhận đối với tam đoạn luận đơn đã từng có lúc ngự trị trong logic học đã vĩnh viễn lùi vào dĩ vãng. Trong tư duy hàng ngày, tam đoạn luận đơn vẫn có một giá trị không gì có thể thay thế. Một La Mã, định nghĩa và cấu trúc. Tam đoạn luận đơn là suy luận diễn dịch gồm có hai tiền đề và kết luận đều là các phán đoán thuộc tính đơn, nghĩa là các phán đoán dạng A, E, I, O mà ta đã nghiên cứu với đúng ba thuật ngữ khác nhau. Thuật ngữ hay còn gọi là hạn từ, từ đóng vai trò chủ từ trong phán đoán kết luận gọi là tiểu thuật ngữ hay tiểu từ. Thuật ngữ đóng vai trò thuộc từ của phán đoán kết luận gọi là đại thuật ngữ hay đại từ. Và thuật ngữ có mặt trong cả hai tiền đề nhưng không có mặt trong kết luận thì gọi là thuật ngữ trung gian hay là trung từ. Người ta hay ký hiệu đại thuật ngữ bằng chữ P, tiểu thuật ngữ bằng chữ S và thuật ngữ trung gian bằng chữ M, tất cả đều viết hoa. Tiểu thuật ngữ và đại thuật ngữ được gọi chung là các thuật ngữ biên. Thuật ngữ trung gian có vai trò cầu nối giữa hai thuật ngữ biên, dựa vào mối liên hệ giữa đại từ với trung từ và giữa tiểu từ với trung từ mà ta xác định được mối liên hệ giữa đại từ với tiểu từ. Tiền đề chứa đại thuật ngữ gọi là đại tiền đề. Tiền đề chứa tiểu thuật ngữ gọi là tiểu tiền đề. Ví dụ 1. Trong tam đoạn luận đơn cổ điển. Mọi người đều phải chết, phán đoán 1. Socrates là người, phán đoán 2. Vậy Socrates phải chết, phán đoán 3. Thuật ngữ Socrates làm chủ từ trong kết luận nên là tiểu thuật ngữ. Thuật ngữ phải chết làm thuộc từ trong kết luận nên là đại thuật ngữ. Thuật ngữ người có mặt trong cả hai tiền đề nhưng không có mặt trong kết luận nên là thuật ngữ trung gian. Phán đoán 1 chứa đại thuật ngữ phải chết nên là đại tiền đề. Phán đoán 2 chứa tiểu thuật ngữ Socrates, vậy nó là tiểu tiền đề. Ví dụ 2. Trong tam đoạn luận, mọi loài chim đều biết bay, phán đoán 1. Đà điểu biết bay, phán đoán 2. Vậy đà điểu là chim, phán đoán 3. Ta có đà điểu là tiểu thuật ngữ, chim là đại thuật ngữ, biết bay là thuật ngữ trung gian. Phán đoán 1 chứa đại thuật ngữ, vậy nó là đại tiền đề. Phán đoán 2 chứa tiểu thuật ngữ, vậy nó là tiểu tiền đề. Lưu ý. Thứ nhất, trong tam đoạn luận đơn, người ta thường viết đại tiền đề trước, tiểu tiền đề sau. Nhưng không phải bao giờ cũng nhất thiết phải như vậy. Vì thế, để xác định một tiền đề là đại tiền đề hay tiểu tiền đề, thì ta không thể căn cứ vào vị trí của nó trong tam đoạn luận đơn, mà phải xét xem nó chứa đại thuật ngữ hay là tiểu thuật ngữ. Thứ hai, các từ đại thuật ngữ, tiểu thuật ngữ trung gian dễ làm ta lầm tưởng rằng đại thuật ngữ là thuật ngữ có ngoại diên lớn nhất, tiểu thuật ngữ là thuật ngữ có ngoại diên bé nhất và thuật ngữ trung gian là thuật ngữ có ngoại diên trung gian trong tam đoạn luận. Thật ra, không phải với tam đoạn luận đơn nào ta cũng có thể sắp xếp các thuật ngữ theo độ lớn ngoại diên của chúng. Bởi vậy, để xác định một thuật ngữ là đại hay tiểu thuật ngữ hay là thuật ngữ trung gian phải căn cứ vào việc nó có mặt hay không trong kết luận và nếu có thì đóng vai trò gì trong kết luận. Ví dụ 3. Trong tam đoạn luận đơn sau đây. Cá không biết bay, phán đoán 1. Chim biết bay, phán đoán 2. Vậy cá không phải là chim, phán đoán 3. Ta có 1 là tiểu tiền đề. Mặc dù nó đứng trước 2, Hai là đại tiền đề, mặc dù nó đứng sau một. Cá là tiểu thuật ngữ, chim là đại thuật ngữ, biết bay là thuật ngữ trung gian. Rõ ràng ở đây ta không thể nói rằng ngoại diên S nhỏ hơn ngoại diên P được. Hai La Mã. Hình và kiểu của tam đoạn luận đơn. Một nhỏ, hình của tam đoạn luận đơn. Trung từ trong các tiền đề có thể chiếm các vị trí khác nhau. Trung từ có thể là chủ từ hoặc thuộc từ trong đại tiền đề. Có thể là chủ từ hoặc thuộc từ trong tiểu tiền đề. Căn cứ vào vị trí đó, người ta xác định các hình của tam đoạn luận đơn. Dễ thấy rằng có tất cả 4 loại hình khác nhau. Các hình đó được biểu diễn như sau. Hình thứ nhất, đoạn thẳng MP song song với đoạn thẳng SM. Từ điểm M ở trên chúng ta nối với điểm M ở dưới. Hình 2, đoạn thẳng PM song song với đoạn thẳng SM. Điểm M ở trên nối với điểm M ở dưới. Hình 3, đoạn thẳng MP song song với đoạn thẳng MS. Điểm M ở trên nối với điểm M ở dưới. Hình 4, đoạn thẳng PM song song với đoạn thẳng MS. Điểm M ở trên nối với điểm M ở dưới. Trong các tam đoạn luận đơn thuộc hình 1, trung từ là chủ từ trong đại tiền đề và là thuộc từ trong tiểu tiền đề. Trong các tam đoạn luận đơn thuộc hình 2, trung từ là thuộc từ trong cả hai tiền đề. Trong các tam đoạn luận đơn thuộc hình 3, trung từ là chủ từ trong cả hai tiền đề. Trong các tam đoạn luận đơn thuộc hình 4, trung từ là thuộc từ trong đại tiền đề và là chủ từ trong tiểu tiền đề. Tam đoạn luận đơn ở ví dụ 1 thuộc hình 1. Tam đoạn luận đơn ở các ví dụ 2, ví dụ 3 thuộc hình 2. Tam đoạn luận đơn trong ví dụ 4 sau đây thuộc hình 3. Ví dụ 4. Người da đỏ sống trong rừng. Người da đỏ không chặt phá rừng. Vậy, một số bộ tộc sống trong rừng không chặt phá rừng. Tam đoạn luận đơn thuộc hình 4 rất gượng ép, ít khi gặp trên thực tế. Suy luận sau là tam đoạn luận đơn thuộc hình 4. Ví dụ 5. Các loài chim di cư đều sống ở phương Bắc. Các loài chim sống ở phương Bắc đều có bản năng nhận biết mùa đông sắp đến. Một số loài có bản năng nhận biết mùa đông sắp đến là loài chim di cư. Aristotle coi hình 1 là hình quan trọng nhất. Các tam đoạn luận đơn đúng thuộc hình này ông coi là hoàn thiện. Tính đúng đắn của các tam đoạn luận đơn thuộc các hình khác được ông chứng minh bằng cách biến đổi về tam đoạn luận đơn thuộc hình 1, bằng cách áp dụng các suy luận diễn dịch trực tiếp như đảo ngược thuần túy, biến đổi phán đoán, đặt đối lập vị từ v.v. và hoặc đổi chỗ các tiền đề cho nhau. Vì tính gượng ép của các tam đoạn luận đơn thuộc hình 4, Aristotle không nghiên cứu loại hình này. Để đảm bảo tính đầy đủ về mặt logic, loại hình tam đoạn luận đơn này được các nhà logic về sau nghiên cứu bổ sung thêm. Hai nhỏ, kiểu của tam đoạn luận đơn. Các phán đoán tiền đề và kết luận trong tam đoạn luận đơn có thể là các phán đoán đơn dạng A, E, I hoặc O. Kiểu của một tam đoạn luận đơn là khái niệm cho biết các phán đoán tiền đề và kết luận của nó có dạng nào. Vì có 4 dạng phán đoán đơn, nên có tất cả 4 lũy thừa 3 kiểu tam đoạn luận đơn. Nếu phân biệt kiểu tam đoạn luận đơn theo các hình khác nhau, thì có thể nói đến 64 x 4 bằng 256 kiểu tam đoạn luận đơn tất cả. Người ta sử dụng 3 chữ cái Latin in hoa để biểu thị kiểu của tam đoạn luận đơn. Chữ cái thứ nhất cho biết dạng của phán đoán đại tiền đề. Chữ cái thứ hai cho biết dạng của phán đoán tiểu tiền đề. Chữ cái thứ ba cho biết dạng của phán đoán kết luận. Ví dụ, A, E, O là một kiểu tam đoạn luận đơn có đại tiền đề là phán đoán dạng A, tiểu tiền đề là phán đoán dạng E, kết luận là phán đoán dạng O. Một tam đoạn luận đơn là hoàn toàn xác định khi biết hình và kiểu của nó. Nghĩa là khi biết hình và kiểu, ta hoàn toàn có thể xác định được tam đoạn luận đơn có đúng hay không. Ba La Mã. Các tiên đề và quy tắc chung của tam đoạn luận đơn. Dễ dàng nhận thấy rằng các tam đoạn luận đơn ở các ví dụ 1, 3 là đúng, còn các tam đoạn luận ở ví dụ 2 và ví dụ 6 sau đây là sai. Ví dụ 6. Một số ngôi sao mà nay ta đang nhìn thấy đã tắt từ lâu. Một số ngôi sao đã tắt từ lâu là lỗ đen. Vậy một số ngôi sao mà ta đang thấy là lỗ đen. Tiên đề và quy tắc của tam đoạn luận đơn là cơ sở để ta có thể phân biệt được tam đoạn luận đơn nào là đúng và tam đoạn luận đơn nào là sai. Một nhỏ, tiên đề. Tiên đề của một lý thuyết là một mệnh đề được thừa nhận, thông thường là nhờ tính chất hiển nhiên của nó, và không thể chứng minh hay bác bỏ được. Tiên đề của tam đoạn luận là mệnh đề được thừa nhận làm cơ sở cho học thuyết về tam đoạn luận, và không thể chứng minh hay bác bỏ được nó trong khuôn khổ của chính học thuyết này. Nội dung của tiên đề được phát biểu như sau. Thứ nhất, về ngoại duyên, khẳng định hay phủ định toàn bộ một loại đối tượng là đã phủ định hay khẳng định từng đối tượng thuộc loại ấy. Thứ hai, về nội hàm, thuộc tính của đối tượng là thuộc tính của bản thân đối tượng. Cái gì không thuộc về thuộc tính của đối tượng thì cũng không thuộc về đối tượng. Hai cách phát biểu tiên đề như trên là tương đương với nhau. Ta nhận thấy rằng tiên đề của tam đoạn luận đơn gồm có hai phần. Ta hãy xem phần 1 trong cách phát biểu thông qua nội hàm. Nếu như đối tượng S có thuộc tính là M và M lại có thuộc tính P, nghĩa là P là thuộc tính của thuộc tính M của đối tượng S, khi đó P chính là thuộc tính của S. Ví dụ 7. Mọi khoa học, tức là thuộc tính M, đều có phương pháp nghiên cứu riêng, thuộc tính P. Logic học, thuộc tính S, là khoa học, thuộc tính M. Vậy logic học, thuộc tính S, có phương pháp nghiên cứu riêng, thuộc tính P. Ở đây thuật ngữ có phương pháp nghiên cứu riêng là thuộc tính của khoa học, mà khoa học lại là thuộc tính của logic học. Vậy nên logic học có thuộc tính là có phương pháp nghiên cứu. Phần thứ hai của tiên đề trong cách phát biểu này nói rằng nếu P không thuộc về bất cứ thuộc tính M nào của đối tượng S thì P cũng không thuộc về S. Ví dụ 8. Mọi số nguyên thuộc tính M đều không chia hết cho 3 thuộc tính P. Số 31 thuộc tính S là số nguyên tố thuộc tính M. Vậy số 31 thuộc tính S không chia hết cho 3 thuộc tính P. Cách phát biểu tiên đề thông qua ngoại duyên có thể biểu diễn bằng sơ đồ Venn. Cách biểu diễn này chúng ta còn dùng để chứng minh các quy tắc chung của tam đoạn luận sau này. Về thực chất, cách biểu diễn này dựa trên lý thuyết tập hợp. Phần đầu của tiên đề được biểu thị như sau. Nếu ta có hai sơ đồ hình 1, hình 2 về quan hệ giữa các cặp thuật ngữ M, P và M, S như được biểu diễn sau đây. Hình tròn M chứa hình tròn S, hình 1. Hình tròn P chứa vòng tròn M, hình 2. Vòng tròn P chứa vòng tròn M và chứa vòng tròn S ở bên trong, hình 3. Thì bất cứ cách kết hợp hai sơ đồ ở hình 1 và hình 2 nào thỏa mãn điều kiện các hình tròn M trong hình 1 và hình 2 chồng khít lên nhau cũng đều cho ta hình tròn S nằm hoàn toàn trong hình tròn P. Hình 3. Sơ đồ ở hình 1 nói rằng M có tính chất P, hay cũng vậy, mọi đối tượng loại M đều là đối tượng loại P. Nói bằng ngôn ngữ lý thuyết tập hợp, tập hợp M là tập hợp con của tập hợp P. Sơ đồ ở hình 2 nói rằng S có tính chất M, hay cũng vậy, mọi đối tượng loại S đều là đối tượng loại M. Nói bằng ngôn ngữ lý thuyết tập hợp, Tập hợp S là tập hợp con của tập hợp M. Sơ đồ ở hình 3 cho thấy S có tính chất B, hay cũng vậy, mọi đối tượng loại S đều là đối tượng loại P. Nói bằng ngôn ngữ lý thuyết tập hợp S là tập hợp con của tập hợp P. Hình 4. Hình tròn M chứa hình tròn S. Hình 5 gồm có hai hình tròn M và hình tròn P nhỏ hơn hình tròn M. Hình 6. Hình tròn M chứa hình tròn S và một hình tròn P nằm ngoài. Xét phần sau của tiên đề, nếu ta có hai sơ đồ biểu thị quan hệ giữa S và M, P và M như ở hình 4 và hình 5, thì bất cứ cách nào kết hợp hai sơ đồ này thành một sơ đồ, sao cho hình tròn M chồng khít lên nhau, ta cũng đều có sơ đồ như ở hình 6, chỉ rõ rằng S và P nằm hoàn toàn bên ngoài nhau, nghĩa là mọi đối tượng S đều không có tính chất P, hay cũng vậy, mọi đối tượng loại S đều không là đối tượng loại P. Hai nhỏ, các quy tắc chung của tam đoạn luận đơn. Trực tiếp sử dụng tiên đề để xác định tính đúng sai của tam đoạn luận đơn rất không thuận tiện. Bởi vậy, từ các tiên đề đó, người ta rút ra các quy tắc và dùng các quy tắc này để giải quyết vấn đề. Các quy tắc chung của tam đoạn luận đơn có thể chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là các quy tắc về từ hay thuật ngữ. Loại thứ hai là các quy tắc về tiền đề. Trước hết, ta xét các quy tắc về từ. Quy tắc 1. Chung từ M phải chu diên ít nhất là ở một tiền đề. Nếu chung từ không chu diên trong cả hai tiền đề, thì quan hệ giữa các đối tượng được cặp thuật ngữ M, P và M, S phản ánh sẽ hoàn toàn không xác định. Cụ thể là khi biết đối tượng A nhỏ có tính chất M, ta hoàn toàn không biết đối tượng A nhỏ có tính chất S và tính chất P hay không. Vì vậy, M không làm được vai trò trung gian giữa S và P. Nếu chung từ M không chu diên trong cả hai tiền đề, thì ta có các trường hợp sau đây. Trường hợp 1. Cả hai tiền đề đều là phán đoán dạng A và M là thuộc từ trong cả hai tiền đề. Trường hợp 2. Cả hai tiền đề đều là phán đoán dạng Y và M là từ bất kỳ trong các tiền đề đó. Trường hợp 3. Cả hai tiền đề đều là phán đoán dạng O và M là chủ từ trong các tiền đề đó. Trường hợp 4. Một trong hai tiền đề là phán đoán dạng Y, M là từ bất kỳ trong nó, tiền đề kia là phán đoán dạng O và M là chủ từ trong tiền đề đó. Trường hợp 5. Một trong hai tiền đề là phán đoán dạng A với M là thuộc từ, tiền đề kia là phán đoán dạng Y với M có thể là chủ từ, cũng có thể là thuộc từ. Trường hợp 6. Một trong hai tiền đề là phán đoán dạng A với M là thuộc từ, tiền đề kia là phán đoán dạng O với M là chủ từ. Ta chỉ ra rằng tất cả các trường hợp đã nêu không có tam đoạn luận đơn đúng, nghĩa là từ các tiền đề không thể rút ra được kết luận chắc chắn. Trước hết, ta xem xét trường hợp 1. Thật vậy, có thể biểu diễn hai tiền đề bởi sơ đồ như sau. Tiền đề 1. Vòng tròn hình M chứa vòng tròn hình S. Tiền đề 2. Vòng tròn hình M chứa vòng tròn hình P. Kết hợp hai sơ đồ này lại sao cho các hình tròn M hoàn toàn trùng nhau, ta nhận thấy có thể thu được các kết quả sau, căn cứ vào tiên đề của tam đoạn luận. Hình A. Vòng tròn hình P chứa vòng tròn hình S. Hình B. Vòng tròn hình S và vòng tròn hình P không trùng lên nhau. Hình C. Vòng tròn hình S chồng lên một phần vòng tròn hình P. Hình D. Vòng tròn hình S chồng lên vòng tròn hình P một phần. Các phán đoán với hai thuật ngữ S, P tương ứng với các kết quả A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, D nhỏ lần lượt như sau. A. Tất cả S đều là P. B. Mọi S đều không phải là P. C. Một số S không là P. D. Một số S là P. Bất cứ kết quả nào trên đây cũng có thể xảy ra, nhưng không kết quả nào là chắc chắn xảy ra. Bởi vậy, không có kết luận, hay nói cách khác, mọi kết luận đều không thỏa đáng. Bằng cách tương tự, ta dễ dàng kiểm tra các trường hợp còn lại và đi đến kết luận rằng trong tất cả các trường hợp đó không thể rút ra kết luận chắc chắn từ các tiền đề. Ví dụ 9. Xét tam đoạn luận đơn. Vợ tôi là đàn bà. Em là đàn bà. Vậy em là vợ tôi. Tam đoạn luận đơn này có hình thức như sau. P cộng A nhỏ M trừ. Hàng thứ 2. S cộng A nhỏ M trừ. Suy ra kết luận S cộng A nhỏ P trừ. Trong đó P là vợ tôi, S là em, M là đàn bà. Suy luận này sai vì chung từ không chu diên trong cả hai tiền đề. Quy tắc 2. Một từ không chu diên trong tiền đề thì không thể chu diên trong kết luận. Vì chung từ không có mặt trong kết luận nên quy tắc này chỉ nói về các thuật ngữ biên S và P. Quy tắc 2 thể hiện đòi hỏi cơ bản của suy luận diễn dịch. Trong suy luận diễn dịch, thông tin chứa trong kết luận không thể nào nhiều hơn thông tin đã có trong các tiền đề. Như đã biết ở phần phán đoán, khi một từ chu diên trong phán đoán thì lượng thông tin mà phán đoán cho biết về các đối tượng mà nó phản ánh là đầy đủ. Ngược lại, khi một từ không chu diên trong phán đoán thì lượng thông tin mà phán đoán cho biết về các đối tượng mà nó phản ánh là không đầy đủ. Vì vậy, từ yêu cầu của suy luận diễn dịch dễ dàng suy ra quy tắc 2. Ta cũng có thể suy ra quy tắc 2 và các quy tắc 3, 4 bằng cách sử dụng sơ đồ như đã làm với quy tắc 1. Việc làm này không khó, tuy nhiên khá dài dòng nên chúng tôi không trình bày ở đây. Ví dụ 10. Xét tam đoạn luận đơn. Các hành tinh thuộc hệ mặt trời quay xung quanh mặt trời. Sao bắt đầu không phải là hành tinh thuộc hệ mặt trời. Vậy sao bắt đầu không quay quanh mặt trời? Tam đoạn luận đơn này có hình thức như sau. Hàng thứ nhất, M cộng A nhỏ P trừ. Hàng thứ hai, S cộng E nhỏ M cộng. Kết luận. Hàng thứ ba, S cộng E nhỏ P cộng. Trong đó, quay xung quanh mặt trời là P, sao bắt đầu là S, hành tinh thuộc hệ mặt trời là M. Suy luận này là sai. Đại từ P không chu diên trong tiền đề, nhưng chu diên trong kết luận. Lưu ý, các tam đoạn luận đơn có hạn từ chu diên trong tiền đề, nhưng không chu diên trong kết luận không vi phạm quy tắc 2. Chẳng hạn, tam đoạn luận đơn trong ví dụ 5 có cấu trúc. Hàng thứ nhất, P cộng A nhỏ M trừ. Hàng thứ hai, M cộng A nhỏ S trừ. Kết luận, S trừ Y nhỏ P trừ. Có đại từ P chu diên trong tiền đề nhưng không chu diên trong kết luận và không vi phạm quy tắc 2. Sau đây là các quy tắc về tiền đề. Quy tắc 3. Có ít nhất một trong hai tiền đề là phán đoán khẳng định. Khi cả hai tiền đề là phán đoán phủ định thì phần đối tượng M được nói đến trong các tiền đề đó hoàn toàn không có quan hệ gì với các phần đối tượng tương ứng của S và P. Chính vì vậy, M không thể đóng vai trò cầu nối cho S và P được, nên không thể có kết luận. Ví dụ 11. Từ các tiền đề. Tiếp thị không phải là bán hàng rong, và tiếp thị không phải là công việc dễ dàng. Ta không thể rút ra bất cứ kết luận nào về quan hệ giữa việc bán hàng rong và tính khó khăn hay dễ dàng của công việc. Quy tắc 4. Nếu một trong hai tiền đề là phán đoán phủ định, thì kết luận phải là phán đoán phủ định. Ví dụ 12. Từ các tiền đề, mọi kẻ tội phạm đều không tránh khỏi bị trừng trị và kẻ hành hung người khác đều là kẻ tội phạm. Ta chỉ có thể rút ra kết luận phủ định. Kẻ hành hung người khác không tránh khỏi bị trừng trị. Quy tắc 5. Từ hai tiền đề khẳng định không thể rút ra kết luận phủ định. Ví dụ 13. Từ các tiền đề, các loại ong xây ngăn tổ của mình theo hình lục giác đều, và ong bò vẽ cũng là một loài ong. Không thể nào rút ra được kết luận phủ định. Hệ thống 5 quy tắc vừa xem xét là các điều kiện cần và đủ để một tam đoạn luận đơn là hợp logic, là đúng. Nói cách khác, tam đoạn luận đơn thỏa mãn cả 5 quy tắc trên đây là tam đoạn luận đơn hợp logic, đúng, và chỉ những tam đoạn luận đơn thỏa mãn cả 5 quy tắc trên đây mới là tam đoạn luận đơn hợp logic, đúng. Những tam đoạn luận đơn vi phạm các quy tắc này, dù chỉ vi phạm một quy tắc, là không hợp logic, là sai. Khi biết kiểu và hình của tam đoạn luận đơn, áp dụng các quy tắc đã biết, ta có thể xác định tính hợp logic, tính đúng sai của nó. Chẳng hạn, xét tam đoạn luận đơn kiểu A, E, E thuộc hình Y. Vì tam đoạn luận đơn thuộc hình Y, đại tiền đề là phán đoán dạng A, nên đại tiền đề là M, A nhỏ, P. Vì tam đoạn luận đơn thuộc hình Y, tiểu tiền đề là phán đoán dạng E, nên ta có tiểu tiền đề là S, E nhỏ, M. Kết luận là phán đoán dạng E, vậy kết luận là S, E nhỏ, P. Xác định tính chu diên của các thuật ngữ trong tiền đề và kết luận, ta được cấu trúc của tam đoạn luận đơn đã cho. Hàng thứ nhất, M cộng A nhỏ, P trừ. Hàng thứ hai, S cộng E nhỏ, M cộng. Kết luận, S cộng E nhỏ, P cộng. Đại từ P không chu diên trong tiền đề, nhưng lại chu diên trong kết luận. Như vậy, quy tắc 2 không được thỏa mãn, nên tam đoạn luận đơn đã xét sai. Ví dụ khác, tam đoạn luận đơn trong ví dụ 3 có cấu trúc. Hàng thứ nhất, P cộng A nhỏ, M trừ. Hàng thứ hai, S cộng E nhỏ, M cộng. Kết luận, S cộng E nhỏ, P cộng. Nhìn vào cấu trúc này, ta thấy các quy tắc chung của tam đoạn luận đơn đều được thỏa mãn. Thật vậy, quy tắc 1 thỏa mãn vì chung từ M chu diên trong tiểu tiền đề. Quy tắc 2 thỏa mãn vì cả đại từ và tiểu từ đều chu diên trong tiền đề nên không áp dụng quy tắc 2. Quy tắc 3 thỏa mãn vì có đại tiền đề là phán đoán dạng A, dạng khẳng định. Quy tắc 4 thỏa mãn vì có tiểu tiền đề phủ định thì kết quả cũng là phán đoán dạng E, dạng phủ định. Quy tắc 5 thỏa mãn vì nó không áp dụng cho trường hợp này, nơi có một tiền đề phủ định. Như vậy, đây là tam đoạn luận đơn đúng. Ta xét thêm một số ví dụ. Ví dụ 14. Xét xem tam đoạn luận đơn A, I, I, 3 đúng hay sai. Giải. Tam đoạn luận đơn A, I, I, 3 có cấu trúc là M cộng A nhỏ P trừ, M trừ Y nhỏ S trừ. Kết luận, S trừ Y nhỏ P trừ. M cộng ở đại tiền đề nên quy tắc 1 được thỏa mãn. Đại từ P ở đại tiền đề không chu diên, tức là P trừ. Ở kết luận nó cũng không chu diên, P trừ. Tiểu từ S ở tiểu tiền đề không chu diên, S trừ. Ở kết luận nó cũng không chu diên, S trừ. Như vậy quy tắc 2 được thỏa mãn. Cả hai tiền đề đều là phán đoán khẳng định, vậy các quy tắc 3 và 4 được thỏa mãn. Cả hai tiền đề đều là phán đoán khẳng định, dạng A và Y. Kết luận cũng là phán đoán khẳng định, dạng Y. Vậy quy tắc 5 cũng được thỏa mãn. Cả 5 quy tắc đều được thỏa mãn. Vậy tam đoạn luận đơn A, I, I, 3 đúng. Ví dụ 15. Hãy xét xem tam đoạn luận đơn kiểu A, E, I có chung từ là thuộc từ trong cả hai tiền đề đúng hay sai. Giải, tam đoạn luận đơn đang xét thuộc hình 2 có dạng P cộng A nhỏ, M trừ, S cộng E nhỏ, M cộng. Kết luận, S trừ Y nhỏ, P trừ. Vi phạm quy tắc 4, tiểu tiền đề là phán đoán phủ định mà kết luận là phán đoán khẳng định. Vậy tam đoạn luận đơn này sai. Ví dụ 16. Xét suy luận, người hay giúp đỡ người khác thường được nhiều người yêu mến. Người tốt là người hay giúp đỡ người khác, vậy người tốt thường được nhiều người yêu mến. giải, ta thấy suy luận này là tam đoạn luận đơn với đại từ P thường được nhiều người yêu mến. Tiểu từ S, người tốt. Trung từ M, người hay giúp đỡ người khác. Tam đoạn luận đơn này có cấu trúc M cộng A nhỏ P trừ, S cộng A nhỏ M trừ, kết luận S cộng A nhỏ P trừ. Xét các quy tắc, ta thấy tam đoạn luận đơn này, thứ nhất, thỏa mãn quy tắc 1 vì trung từ người hay giúp đỡ người khác chu diên trong đại tiền đề. Thứ hai, thỏa mãn quy tắc 2 vì không có từ nào không chu diên trong tiền đề mà chu diên trong kết luận. Thứ ba, thỏa mãn quy tắc 3 vì cả hai tiền đề đều là phán đoán khẳng định. Thứ tư, thỏa mãn quy tắc 4, không có tiền đề nào phủ định khi kết luận khẳng định. Thứ năm, thỏa mãn quy tắc 5 vì cả hai tiền đề là phán đoán khẳng định thì kết luận cũng là phán đoán khẳng định. Như vậy, tam đoạn luận đơn này thỏa mãn tất cả các quy tắc của hệ thống, nó là suy luận hợp logic. Ta có thể sử dụng thêm nhiều quy tắc khác để xác định tính hợp logic, tức là tính đúng của tam đoạn luận đơn được nhanh hơn, chính xác hơn. Sử dụng thêm các quy tắc khác ta có thể, trong một số trường hợp, xác định nhanh hơn xem tam đoạn luận đơn có sai không. Sau đây ta nêu hai quy tắc như vậy. Quy tắc 6. Phải có ít nhất một tiền đề là phán đoán toàn thể, tức là chung. Quy tắc 7. Nếu một trong hai tiền đề là phán đoán bộ phận thì kết luận phải là phán đoán bộ phận. Sử dụng các quy tắc 1, 2, 3, 4, ta có thể chứng minh được hai quy tắc 6, 7 vừa nêu. Chúng tôi chứng minh quy tắc 6, còn quy tắc 7 dành lại cho bạn đọc thay bài tập. Chứng minh quy tắc 6. Giả sử ngược lại, cả hai tiền đề đều là phán đoán bộ phận. Khi đó, cặp phán đoán tiền đề phải là II, OO hoặc IO. Nếu cả hai phán đoán tiền đề đều dạng I, thì trong chúng không có thuật ngữ nào chu diên. Như vậy, trung từ không chu diên lần nào trong tiền đề mâu thuẫn với quy tắc 1. Vậy trường hợp này không thể xảy ra. Trường hợp OO cũng không thể xảy ra, vì khi đó cả hai tiền đề đều là phán đoán phủ định, mâu thuẫn với quy tắc 3. Trường hợp IO thì trong hai tiền đề chỉ có một lượt từ, vì trung từ xuất hiện hai lần, mỗi thuật ngữ biên xuất hiện một lần nên ta nói lượt từ. Chu diên trong tiền đề. Vì có tiền đề dạng O, tức là phủ định, nên theo quy tắc 4, kết luận phải là phán đoán phủ định. Như đã biết, trong phán đoán phủ định thuộc từ chu diên, nghĩa là đại từ chu diên trong kết luận. Từ đây, theo quy tắc 2, ta thấy đại từ phải chu diên trong đại tiền đề. Kết hợp điều này với đòi hỏi của quy tắc 1, phải có ít nhất 2 lượt từ chu diên trong tiền đề. Như vậy, điều kiện này không thể được thỏa mãn. Vậy cả 3 trường hợp đã nêu đều không thể xảy ra. Giả định ban đầu của chúng ta sai, quy tắc đã được chứng minh. Các quy tắc 1, 2, 3, 4, 5 độc lập với nhau, nghĩa là không thể rút ra bất cứ quy tắc nào trong số đó từ các quy tắc còn lại. Nếu một quy tắc có thể rút ra được từ những quy tắc nhất định nào đó, thì với một ví dụ suy luận bất kỳ, nếu nó thỏa mãn những quy tắc này thì nó cũng phải thỏa mãn quy tắc mà ta xét. Nhờ vậy, để chứng minh khẳng định về tính độc lập của các quy tắc 1, 2, 3, 4, 5, ta chỉ cần chỉ ra cho mỗi quy tắc trong số đó một ví dụ mà nó bị vi phạm trong khi các quy tắc còn lại đều được thỏa mãn. Chúng tôi dẫn ra ví dụ chứng minh tính độc lập của các quy tắc 1, 2, 3. Tam đoạn luận đơn M trừ Y nhỏ P trừ, S trừ Y nhỏ M trừ, kết luận S trừ Y nhỏ P trừ, không thỏa mãn quy tắc 1, nhưng thỏa mãn các quy tắc 2, 3, 4, 5. Tam đoạn luận đơn M, A, P, M cộng A nhỏ S trừ, kết luận S cộng A nhỏ P trừ, không thỏa mãn quy tắc 2, nhưng thỏa mãn các quy tắc 1, 3, 4, 5. Tam đoạn luận đơn P cộng E nhỏ M cộng, S cộng E nhỏ M cộng. Kết luận S cộng E nhỏ P cộng không thỏa mãn quy tắc 3 nhưng thỏa mãn các quy tắc 1, 2, 4, 5. Bạn đọc hãy tự tìm ví dụ để chứng minh tính độc lập của hai quy tắc 4 và 5. Gợi ý: khi cố gắng rút các quy tắc này từ các quy tắc còn lại, bạn sẽ gặp những khó khăn không thể vượt qua. Những khó khăn này xác định ví dụ ta muốn tìm. Chú ý, chúng ta có thể gặp các quy tắc sau đây trong một số giáo trình, tài liệu. Thứ nhất, trong một tam đoạn luận đơn phải có vừa đúng 3 từ. Thứ hai, trung từ không được có mặt trong kết luận. Chúng tôi không nêu hai khẳng định này thành quy tắc vì thứ nhất, chúng không thể suy ra được từ tiên đề của tam đoạn luận đơn và thứ hai, hai khẳng định này là một phần nội dung định nghĩa và cấu trúc của tam đoạn luận đơn mà ta đã nói đến ở trên kia. Khẳng định thứ nhất được rút ra từ định nghĩa của tam đoạn luận đơn. Khẳng định thứ hai là một phần định nghĩa về trung từ của tam đoạn luận đơn. Ta không thể sử dụng hai khẳng định này như là các quy tắc để xét tính đúng sai của tam đoạn luận đơn. Khi gặp một suy luận gồm có hai tiền đề và một kết luận đều là các phán đoán thuộc tính đơn nhưng chứa hơn 3 từ thì ta không thể kết luận rằng suy luận đó sai. Ta chỉ có thể kết luận rằng suy luận đó không phải là tam đoạn luận đơn. Và vì vậy, các quy tắc của tam đoạn luận đơn không thể áp dụng để xác định tính sai của nó. Ví dụ 17. Trong suy luận sau đây, con người biết làm thuốc chữa bệnh. Phán đoán thứ nhất, Hải Thượng Lãn Ông là con người. Phán đoán thứ hai, vậy Hải Thượng Lãn Ông biết làm thuốc chữa bệnh. Có 4 thuật ngữ. Vì thuật ngữ con người trong tiền đề 1 và thuật ngữ con người trong tiền đề 2 khác nhau. Thuật ngữ con người trong tiền đề 1 có thể được thay thế bằng thuật ngữ loài người. Còn ở tiền đề 2 thì không thể. Nhưng không vì vậy mà ta có thể kết luận rằng suy luận trên sai. Ta chỉ có thể kết luận rằng suy luận đó không phải là tam đoạn luận nhất quyết đơn mà thôi. Áp dụng các quy tắc trên đây, ta xác định được 24 kiểu tam đoạn luận đơn đúng sau đây. Hình 1. Kiểu đúng AAA, AAI, EAE, EIO, AII, EAO. Hình 2. Kiểu đúng AEE, EAE, AOO, EIO, AEO, EAO. Hình 3. Kiểu đúng AAI, AII, EAI, EAO, OAO, EIO. Hình 4. Kiểu đúng AAI, AEE, EAI, EAO, EIO, AEO. Hai kiểu tam đoạn luận đơn được gọi là yếu và mạnh tương ứng là hai kiểu thuộc một loại hình. Cùng có các tiền đề giống nhau, kết luận của kiểu yếu là phán đoán lệ thuộc kết luận của kiểu mạnh. Kết luận của kiểu mạnh là phán đoán dạng A thì kết luận của kiểu yếu là phán đoán dạng Y. Kết luận của kiểu mạnh là phán đoán dạng E thì kết luận của kiểu yếu là phán đoán dạng O. Cũng sử dụng hệ thống gồm 5 quy tắc 1, 2, 3, 4, 5 hoặc hệ thống gồm 7 quy tắc đã xét là hệ thống tương đương với nó. Để xét các kiểu đúng của tam đoạn luận đơn rồi loại bỏ đi các kiểu yếu nếu đã có các kiểu mạnh tương ứng thì ta được 19 kiểu đúng truyền thống, thường gọi là các kiểu đúng Aristotle. Đó là hình 1, kiểu đúng AAA, EAE, EIO, AII. Hình 2, kiểu đúng AEE, EAE, AOO, EIO. Hình 3, kiểu đúng AAI, AII, EAI, EAO, OAO, EIO. Hình 4, kiểu đúng AAI, AEE, EAI, EAO, CEO. Ngoài hệ thống các quy tắc chung mà ta đã xét, người ta còn để ý đến một hệ thống khác, nhận được bằng cách bổ sung vào hệ thống đã xét quy tắc sau đây. Quy tắc 8. Từ hai tiền đề toàn thể không thể rút ra kết luận bộ phận. Với hệ thống này, ta có 15 kiểu tam đoạn luận đơn đúng sau đây. Hình 1. Kiểu đúng. A-A-A, E-A-E, E-I-O, A-I-I. Hình 2. Kiểu đúng. A-E-E, E-A-E, A-O-O, E-I-O. Hình 3. Kiểu đúng. A-I-I, I-A-I, O-A-O, E-I-O. Hình 4. Kiểu đúng. A-E-E, I-A-I, E-I-O. Việc thừa nhận quy tắc 8 là cần thiết nếu thừa nhận các khái niệm rỗng. Trong trường hợp không thừa nhận khái niệm rỗng, như trong logic truyền thống, thì việc chấp nhận quy tắc 8 sẽ loại bỏ một số kiểu tam đoạn luận đơn đúng từ quan điểm của lý thuyết tập hợp và logic vị từ. Trong phần này, vì thừa nhận quan điểm không chấp nhận khái niệm rỗng, chúng ta không thừa nhận quy tắc 8. Ba nhỏ, các quy tắc hình. Ngoài các quy tắc chung không phụ thuộc vào loại hình, các hình khác nhau còn có các quy tắc riêng cho mình. Các quy tắc của các hình có thể rút ra được từ các quy tắc chung, nghĩa là tam đoạn luận đơn thỏa mãn các quy tắc chung thì nhất thiết thỏa mãn các quy tắc hình. Hình 1 có hai quy tắc. Quy tắc 1.1, đại tiền đề là phán đoán toàn thể. Quy tắc 1.2, tiểu tiền đề là phán đoán khẳng định. Chứng minh quy tắc 1.2. Giả sử ngược lại, tiểu tiền đề là phán đoán phủ định, khi đó, theo quy tắc 4, kết luận phải là phán đoán phủ định. Vì vậy, đại từ chu diên trong kết luận là thuộc từ của phán đoán phủ định. Tiểu tiền đề là phán đoán phủ định nên. Theo quy tắc 3, đại tiền đề phải là phán đoán khẳng định. Nhưng khi đó, vì đại từ là thuộc từ của phán đoán khẳng định, nên nó không chu diên trong đại tiền đề. Vậy là đại từ không chu diên trong đại tiền đề, nhưng chu diên trong kết luận, vi phạm quy tắc 2, tam đoạn luận đơn sai. Vậy tiểu tiền đề không thể là phán đoán phủ định, phải là phán đoán khẳng định. Chứng minh quy tắc 1.1. Tam đoạn luận đơn thuộc hình 1, vậy tiểu tiền đề là S, M. Theo quy tắc 1.2, tiểu tiền đề là phán đoán khẳng định, vậy chung từ không chu diên trong tiền đề này, vì là thuộc từ trong phán đoán khẳng định. Như vậy, chung từ phải chu diên trong đại tiền đề. Trong đại tiền đề, chung từ là chủ từ nên nó chỉ chu diên khi đại tiền đề là phán đoán toàn thể. Vậy đại tiền đề là phán đoán toàn thể, chứng minh xong. Hình 2 cũng có hai quy tắc. Quy tắc 2.1, đại tiền đề là phán đoán toàn thể. Quy tắc 2.2, một trong hai tiền đề là phán đoán phủ định. Chứng minh quy tắc 2.2. Tam đoạn luận đơn thuộc hình 2 có chung từ M là thuộc từ trong cả hai tiền đề. Chung từ phải chu diên ít nhất một lần, vậy phải có tiền đề phủ định thì chung từ mới chu diên được. Cũng chỉ có thể có nhiều nhất một tiền đề phủ định mà thôi. Theo quy tắc 3, như vậy tam đoạn luận đơn thuộc hình 2 có một tiền đề phủ định. Chứng minh quy tắc 2.1. Theo quy tắc 2.2, tam đoạn luận đơn thuộc hình 2 có một tiền đề phủ định. Khi đó, theo quy tắc 4, kết luận của nó cũng phải là phán đoán phủ định. Và vì thế, đại từ P chu diên trong kết luận. Như thế, nó cũng phải chu diên trong đại tiền đề. Trong hình 2, đại từ P là chủ từ của đại tiền đề. Nó chỉ có thể chu diên khi đại tiền đề là phán đoán toàn thể. Vậy, đại tiền đề là phán đoán toàn thể. Các quy tắc cho các hình 3 và 4 chúng tôi dành để các bạn tự chứng minh như là các bài tập. Hình 3 có hai quy tắc. Quy tắc 3.1, tiểu tiền đề là phán đoán khẳng định. Quy tắc 3.2, kết luận là phán đoán bộ phận. Các quy tắc hình 4. Quy tắc 4.1, nếu có tiền đề là phán đoán phủ định thì đại tiền đề là phán đoán toàn thể. Quy tắc 4.2, nếu đại tiền đề là phán đoán khẳng định thì tiểu tiền đề là phán đoán toàn thể. Quy tắc 4.3, nếu tiểu tiền đề là phán đoán khẳng định thì kết luận là phán đoán bộ phận. Lưu ý, Các quy tắc hình là điều kiện cần, nhưng không phải là điều kiện đủ để tam đoạn luận đơn đúng. Nghĩa là không thỏa mãn các quy tắc hình 1 thì tam đoạn luận đơn thuộc hình 1 sai. Tuy nhiên, thỏa mãn tất cả các quy tắc hình 1, tam đoạn luận đơn thuộc hình 1 cũng chưa chắc đã đúng. Chẳng hạn, tam đoạn luận đơn thuộc hình 1, mọi sinh viên đều học tin học. Mai là sinh viên, vậy Mai không học tin học. Rõ ràng là sai. Đại từ không chu diên trong tiền đề, nhưng chu diên trong kết luận vi phạm quy tắc 2, mặc dù nó thỏa mãn cả hai quy tắc của hình 1 với các hình khác cũng tương tự. 4 La Mã, tam đoạn luận đơn giản lược. Một nhỏ, định nghĩa. Trong những tam đoạn luận đơn mà ta đã xét cho đến nay, cả hai tiền đề và kết luận luôn được nêu rõ. Tam đoạn luận đơn như vậy gọi là tam đoạn luận đơn đầy đủ. Trong thực tiễn suy luận, người ta có thể không nêu rõ một tiền đề nào đó, hoặc không nêu rõ kết luận. Ví dụ, thay vì nêu tất cả các tiền đề và kết luận như ở ví dụ 1, người ta có thể chỉ nói, mọi người đều phải chết, vậy Socrates phải chết. Hoặc chỉ nói, Socrates là người, vậy Socrates phải chết. Và cũng có thể chỉ nói, mọi người đều phải chết, mà Socrates là người. Những suy luận như vậy gọi là tam đoạn luận đơn giản lược. Người ta có thể lược bỏ tiểu tiền đề, như cách nói đầu tiên ở ví dụ trên đây, hoặc đại tiền đề, như cách nói thứ hai ở ví dụ trên đây, hoặc lược bỏ kết luận, như cách nói thứ ba ở ví dụ trên đây. Hai nhỏ, phục hồi tiền đề hoặc kết luận trong tam đoạn luận đơn giản lược. Để xác định xem một kết luận nào đó của suy luận là đúng hay sai, ta phải biết được suy luận đó có tuân theo các quy tắc hay không, và các tiền đề đó có đúng hay không. Trong tam đoạn luận đơn giản lược, các tiền đề hoặc kết luận đã được lược bỏ, nên muốn xác định được tính đúng sai của kết luận, ta phải phục hồi lại chúng. Để phục hồi lại tiền đề hoặc kết luận bị lược bỏ, ta căn cứ vào các quy tắc chung của tam đoạn luận đơn. Ví dụ, cho biết tam đoạn luận đơn giản lược có tiền đề còn lại là M A nhỏ P và kết luận là S A nhỏ P. Ta xác định tiền đề còn lại như sau. Rõ ràng tiền đề bị lược bỏ là tiểu tiền đề. Như đã biết, trong tiểu tiền đề luôn có hai thuật ngữ S và M viết hoa. Ta còn phải xác định kiểu của phán đoán này và xác định xem trung từ là chủ từ hay thuộc từ của nó. Kết luận là phán đoán khẳng định, vậy là phán đoán chung. Vậy căn cứ vào các quy tắc 4 và 6, suy ra tiểu tiền đề là phán đoán khẳng định chung, nghĩa là phán đoán dạng A. Xét hai phán đoán S A nhỏ M và M A nhỏ S, ta thấy chỉ phán đoán S A nhỏ M có S chu diên và vì vậy thỏa mãn quy tắc 2. Vậy tiền đề cần phải phục hồi là S A nhỏ M. 5 La Mã, suy luận với nhiều tiền đề là phán đoán nhất quyết đơn, tức là tam đoạn luận phức hợp. Một nhỏ, định nghĩa và cấu trúc. Tam đoạn luận phức hợp là suy luận hợp thành từ hai hay nhiều tam đoạn luận đơn. Trong đó, kết luận của tam đoạn luận đơn đứng trước là một trong hai tiền đề cho tam đoạn luận đơn kế tiếp. Kết luận của tam đoạn luận đơn cuối cùng là kết luận của tam đoạn luận phức hợp. Ví dụ 18. 1. Kim loại là chất có cấu tạo mạng tinh thể. 2. Chất có cấu tạo mạng tinh thể dẫn điện tốt. 3. Vậy kim loại dẫn điện tốt. 4. Đồng là kim loại. 5. Vậy đồng dẫn điện tốt. Trong suy luận trên đây, các phán đoán 1, 2 và 3 hợp thành tam đoạn luận đơn thứ nhất. 1 và 2 là các tiền đề. 3 là kết luận. Các phán đoán 3, 4 và 5 tạo thành tam đoạn luận đơn thứ hai. 3 và 4 là các phán đoán tiền đề. 5 là phán đoán kết luận. Phán đoán 3 vừa là kết luận của tam đoạn luận đơn thứ nhất, vừa là đại tiền đề của tam đoạn luận đơn thứ hai. Phán đoán 5 vừa là kết luận của tam đoạn luận đơn thứ hai, vừa là kết luận của tam đoạn luận phức hợp. Hai nhỏ. Các loại tam đoạn luận phức hợp. Tam đoạn luận phức hợp thường được chia thành hai loại chính, nếu kết luận của tam đoạn luận đơn đứng trước làm đại tiền đề cho tam đoạn luận đơn tiếp theo, thì ta có tam đoạn luận phức hợp tiến. Ngược lại, nếu kết luận của tam đoạn luận đơn đứng trước làm tiểu tiền đề cho tam đoạn luận đơn tiếp theo, thì ta có tam đoạn luận phức hợp lùi. Sự phân chia này chỉ tiện lợi khi suy luận được tạo thành từ hai tam đoạn luận đơn thành phần. Trong trường hợp suy luận được tạo thành từ ba hoặc nhiều tam đoạn luận đơn thành phần. Trong trường hợp suy luận được tạo thành từ ba hoặc nhiều tam đoạn luận đơn thành phần hơn, có thể xảy ra tình trạng kết luận của tam đoạn luận đơn thứ nhất là đại tiền đề của tam đoạn luận đơn thứ hai, nhưng kết luận của tam đoạn luận đơn thứ hai lại là tiền đề của tam đoạn luận đơn thứ ba. Như vậy thì không thể nói suy luận là tiến hay lùi. Ba nhỏ, tính đúng sai của tam đoạn luận phức hợp. Vì tam đoạn luận phức hợp được cấu thành từ các tam đoạn luận đơn, nên tính đúng sai của chúng cũng được xác định căn cứ vào tính đúng sai của các tam đoạn luận đơn thành phần của nó. Cụ thể là tam đoạn luận phức hợp đúng và chỉ đúng khi tất cả các tam đoạn luận nhất quyết đơn tạo nên nó đều đúng. Cũng như tam đoạn luận đơn, trong tam đoạn luận phức hợp, người ta cũng có thể lược bớt một số tiền đề và kết luận. Khi đó, suy luận được gọi là tam đoạn luận phức hợp giản lược. Ví dụ, tam đoạn luận phức hợp cho trên đây có thể được giản lược thành: kim loại là chất có cấu tạo mạng tinh thể. Chất có cấu tạo mạng tinh thể dẫn điện tốt. Đồng là kim loại, vậy đồng dẫn điện tốt.